Nhưng làm sao anh gặp em?
Em không biết đâu, coi chừng người ta thấy. Thôi để em đi về, kẻo ở nhà trông.
Emily đứng dậy, mình bước tới nắm tay nàng thủ thỉ.
Em ở lại chơi chút nữa, anh có chuyện này muốn nói cho em nghe nè.
Anh chờ em ở bên hông rạp Nam Xuân tối thứ bảy nha. Nói xong Emily đi thẳng.
Tấm lụa đào, chương 8. Buổi tiệc đang vui bỗng Madeline đòi về, Bền phải chiều theo.
Em có sao không vậy?
Em cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi, nhưng ra khỏi phòng tiệc thì em khỏi ngay.
Bền biết Madeline không muốn thấy cặp mắt xăm lăng của cô Jando xông xáo về phía Bền ngồi. Mà quả tình Bền cũng có kín đáo đáp lại đôi lần. Bền khẽ hôn mái tóc Madeline và rủ rỉ.
Em ngoan lắm Madeline à, anh yêu em ghê.
Có thật không? Hay trái tim của anh đang chia nhiều mảnh?
Hai người lại dìu nhau đi. Họ không định đi đâu, nhưng họ thấy cần phải đi bên nhau khắp mặt đất. Bỗng Madeline cười như nắc nẻ.
Anh có vẻ sợ ba em hả?
Ý, ổng bắt được anh rủ rê con gái ổng thì chắc ổng cứa đầu anh à.
Sao anh không nói con gái ổng rủ rê anh?
Nhưng mà ai rủ rê ai cũng không việc gì đến ổng mà. Hễ má em cho phép là ổng phải nghe.
Một lần ổng thấy anh nói chuyện với em trong phòng khách. Ổng hỏi má em, cái thằng Anamit nào mà con Madeline dắt về nhà vậy? Má em quát ngay, thằng Anamit nào thì thằng đó cũng hơn cái tên rễ hụt lưu manh của ông hết à.
Vậy là từ đó ổng không hỏi nữa. Má em quả thật còn hơn là Bo Hane của Napoleon thời đó đó anh.
Để em kể anh nghe chuyện sự kiện của ổng nha. Trong một bữa cơm chiều, ổng cao hứng nói về một vụ kiện ổng sẽ xử vào ngày mai. Kể xong ổng kết luận, tôi sẽ xử Monsieur Piman ớt thắng Monsieur Onion hành, còn Monsieur Tiêu sọ Poivre chỉ bồi thường Monsieur Piman chút đỉnh thôi.
Má em quát, bộ ông điên rồi hả? Ông hành phải thắng ông ớt, còn lão Tiêu sọ phải bồi thường cho ông hành chứ.
Hôm sau cũng trong bữa cơm chiều, ba em uống một ly cô nhắc rồi khoe với má em, tôi đã nghe lời bà và được công chúng hoan hô nhiệt liệt như một quan tòa anh minh nhất xứ từ xưa tới nay. Còn các thị kiện thì phục tôi sát đất, họ nói tôi đã sáng chế một nền pháp lý mới. Tôi bảo đó là ý kiến của vợ tôi. Họ tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nói tôi không bao giờ quên câu luân lý của Eugenie Grandet. Tôi không thể làm việc gì mà không xin ý kiến của vợ tôi. Đó, anh thấy cái oai quyền của ba em chưa? Sau này anh cũng sẽ như thế đối với em nha. Chó con yêu quý của em ơi, anh muốn làm gì anh cũng phải hỏi em. Em có gật thì anh mới được nghe chưa?
Bền cắt ngang câu nói của Madeline bằng một cái hôn.
Dân Madeline, con mèo yêu quý của anh.
Anh hôn em nữa đi để thưởng em.
Bỗng Madeline hỏi bất ngờ, anh có yêu con Jando thật không?
Yêu, yêu lắm.
Tại sao anh còn yêu em trong khi anh yêu nó?
Anh yêu nó còn hơn yêu em kìa.
Anh này, anh nói thiệt hay là chỉ nói đùa để chọc em?
Ồ, anh nói thật chứ không đùa đâu.
Vậy thì đừng bao giờ anh ngó mặt em nữa.
Tại sao?
Em không thể đứng chung với ai trong tim của anh.
Ồ, cả với một nữ thánh nữa à?
Nữ thánh nào? Em là nữ thánh của anh đây, còn nữ thánh nào khác?
Răng đó, cô gái chăn cừu ở Doremi.
Madeline đang nổi cơn giông gió bỗng đẹp trời lại ngay.
À ra thế, anh chọc em. Anh quỷ quá, em không thể sống không có anh bên cạnh.
Không có anh, em không hiểu được Chúa Trời.
Bazak từng nói với mụ Suzanne, em là đức mẹ của riêng anh.
Anh có hiểu câu nói đó không?
Đối với Hanska không phải là Suzanne à? Ông ấy yêu Hanska nhất trong các bà đầm Paris. Không có ai bằng Hanska.
Còn anh có thể nói như vậy với em không?
À Madeline à, anh không phải là văn sĩ.
Cần gì phải là nhà văn mới nói được. Anh không thấy chàng thanh niên của Dode yêu cô Alassian à?
không yêu được cô nàng và trông thấy cô nàng hôn người khác, anh ta nhảy từ trên lầu xuống đất là chết ngay. Đó là tình yêu phải không anh? Ồ, cái đồ điên rồ, anh thì không làm vậy được. Nếu là anh, nếu anh là anh ta, anh sẽ tìm cô gái khác đẹp hơn và dắt qua mặt trêu cô ta chơi. Bền đưa ngón tay khều chóp mũi của Madeline. Ồ, như vậy là anh không yêu em tuyệt đối. Bền nói, không có tình yêu nào là tuyệt đối cả. Có chứ, chẳng hạn như Virginie Graziella. Đó là tiểu thuyết do các ông văn sĩ thất tình bịa tạc ra mà thôi, chứ không có phải thật. Hai người dìu nhau đi trong những bóng cây lốm đốm ánh đèn mờ, ảo ảo, da thịt con gái và nước hoa tỏa ra từ cô đầm làm Bền ngây ngất. Madeline đọc được sự dài dập trong cái cử chỉ và lời nói đôi khi không cần thiết của Bền, cho nên Madeline phải luôn luôn mơn trớn, dục dã và tìm cách moi sợi dây để trói buộc chàng. Madeline nói, ba em sẽ giúp anh đi sang Pháp học tiếp. Nếu anh không muốn thì ba em sẽ tìm cho anh vài trăm hecta đất ở Bạc Liêu, Cần Thơ. Nếu anh không chịu nữa thì anh sẽ làm quản lý cho một người bạn của ba em là chủ điền lớn có hàng chục ngàn mẫu đất ở vùng đó. Hoặc ổng tìm cho anh một việc khác, thiếu gì, chúng ta sẽ sống như những ông hoàng bà hoàng. Bền nghe em như tiếng chim hót bên tai. Trước đây Bền cũng có mộng làm chủ điền, nhưng bây giờ nghe Madeline nói thì hơi dội. Vì đây là những món quà nho nhỏ Bền chỉ nhận được sau khi cưới Madeline mà thôi. Đi ngang một cái ngõ có cửa sắt, Madeline dừng chân lại và bấm chuông. Ai vậy Madeline? Bền hỏi. Bạn anh chứ ai, Rene đó, anh không nhớ à? Rene ngồi troisième, quatrième 5 năm nhưng không bao giờ có ý định lấy bằng thành chung. Hắn ở nhà và cưới Helen, cô bạn học dưới một lớp là con gái độc nhất của ông quản thủ sở địa bộ. Gia đình Rene phản đối kịch liệt, trừ ông bố dân Tây thích cho tiệp với Tây. Bây giờ Rene bỏ học ở nhà đi coi ruộng cho bố lẫn vợ. Thiệt là đắc kỳ sở nguyện cho bố lẫn con, ông thân phụ lẫn nhạc phụ. Người đầy tớ già mở cửa cho khách. Xin mời, xin nói có tôi đến chơi, Madeline hất hàm. Bền và Madeline được đưa vào phòng khách sang trọng trong một ngôi biệt thự tân thời. Cặp chủ nhân bước ra chào mừng. Helen đang mang một quả bầu to, còn Rene thì dắt một thằng nhóc con. Helen vốn thân với Madeline từ thời trước nên đưa bạn vào phòng riêng để hai chàng được rửa ngồi ở salon. Rene gọi đầy tớ đem nước cam ra đãi khách. Bền vừa hớp ngụm đầu tiên thì Rene vào đề. Coi bộ hai đứa tụi bay dính như Sam rồi đó. Chừng nào cho Moa uống sâm banh đây? Ê, chưa có tính gì hết. Bền bị hỏi bất ngờ nên ú ớ đáp. Ê, tính gì chứ, cậu vô đó là nhất rồi. Đá banh không phải là cái nghề. Có ai sống bằng đồng lương đá banh đâu. Lại còn nguy hiểm nữa kìa. Ý, Moa đó đang lo thi mà. Thi cử gì cho mắc công biết nữa à. Cậu đã lên tới quatrième là giỏi lắm rồi. Moa định bỏ học hồi deuxième kìa, nhưng bị ông bố kìm quá nên ráng bò lên tới troisième là hết sức. Thằng bé em tớ vừa cưới con ông luật sự tòa án do Helen làm mối. Bây giờ vợ chồng nó sống như tiên. Bền nhìn thằng nhỏ mắt đục lờ, tóc như rau bắp thì hỏi Rene. Thằng bé nói tiếng gì? Nó được dạy tiếng mẹ đẻ. Là tiếng nào? Là tiếng của mẹ nó, kẻ đẻ ra nó đó. Đó là điều mong ước của ông Vimoa. Ông muốn gia đình Moa sẽ tây hoàn toàn từ ngôn ngữ tới phong tục. Thằng bé sau này sẽ gọi Moa bằng toa như Moa gọi bố Moa bây giờ vậy. Helen đưa Madeline trở ra, nàng nói tiếng Việt bằng một giọng pha chè rồi đi luôn tiếng Pháp. Chúc anh chị hạnh phúc nhé. Rene tiếp với Bền. Thằng bé em tao nó đang làm chủ vườn cao su ở thủ dầu một. Helen còn một cô bạn đẹp lắm mày ơi. Mày có thằng nào muốn đi chung xuồng với mình thì Helen sẽ làm mai cho. Câu chuyện không mấy gì đậm đà. Bền hiểu ra rằng cuộc thăm viếng này không phải bất ngờ và là do ý định của Madeline. Nàng muốn cho chàng thấy cái thực tế tốt đẹp của vợ chồng Rene và Helen. Tiễn bạn ra về, Helen lạch bạch mang cái bụng chữa đi sau với Madeline. Bần nghe Helen nói với Madeline, có lẽ cố ý cho lọt tai Bần. Người Việt Nam rất đẹp, tao không gặp việc gì phật ý với Rene cả. Trước khi khóa cổng, Helen còn hỏi Madeline, bao giờ anh chị gửi thiệp xuân cho chúng tôi đây? Ồ, cũng gần thôi, Madeline đáp không ngần ngại. Trên đường về, Bần suy nghĩ liên miên. Bần ngần ngại hồi lâu rồi hỏi Madeline, nếu vị hôn thu của em bất ngờ trở lại đây thì em nghĩ sao? Madeline giật rùng vai và biểu môi, không bao giờ. Tout est possible, mọi việc đều có thể xảy ra mà. Em không thèm những cái mặt của tên Sở Khanh đó đâu. Vậy chứ nếu ba má em tha thứ cho anh ta thì sao? Thì em sẽ tống nó ra khỏi nhà, không có sự tha thứ như thế trong ái tình. Trong tim em chỉ có anh mà thôi. Madeline nói huyên thuyên rồi hỏi, anh có thấy Ellen và Renee sống hạnh phúc không? Đang đi bỗng Madeline lôi tay Bền đứng lại, ép chàng vào một gốc me, ôm lấy chàng riết siết mạnh và thầm thì, anh à, em muốn đi đến một nơi xa để chúng mình sống chung với nhau. Em ước mong được như Ellen vậy đó. Bền nhìn Madeline như để đọc ý nghĩ nàng và qua câu nói mong được thành vợ thành chồng như Rene và Ellen, hay là mong có bầu như Ellen. Bền đáp, rồi em sẽ được toại nguyện. Về đến nhà, Madeline chưa dội vào nhà mà dắt tay Bền đi quanh sân ngắm hoa. Những cụm hoa dưới ánh đèn lờ mờ chỉ trông thấy hình dáng không rõ màu sắc. Anh có lạnh không? Vậy chứ em có lạnh không? Em mỏi chân quá à. Madeline ngồi phệt trên chiếc băng con bên luống hoa và giãy nảy. Để anh đưa em vào nhà rồi anh về nha. Anh không có đọc Envy hay sao? Của Maupassant hay sao? Anh ghiền ít nhất là 3 lần trọn cuốn, còn lẻ tẻ từng đoạn thì anh không kể. Đọc mà không nhớ gì hết à? Ồ, đoạn nào em? Đoạn thằng Julien dắt mụ răng dạo ngoài giường đó. Ồ, anh nhớ ra rồi. Bên vừa nói vừa quỳ xuống hôn chân Madeline rồi đứng dậy bảo, nhưng chắc anh không bằng chàng Julien đâu. Hắn hôn chân răng đến đổi bà vú phải xúc động. Madeline vít đầu Bên sang một bên. Anh ngoan lắm nè, đưa má đây cho em thưởng một cái. Madeline ôm đầu Bền ép vào ngực mình. Bền hỗn hển nói lú ú trong hơi thở nồng ấm bát ngát của Madeline, tội nghiệp bà vú quá à. Anh thấy chồng hôn chân vợ à, thấy anh chồng hôn chân vợ bả tủi thân bả khóc hòa. Bả thú thật rằng từ trẻ tới già bả chưa được người đàn ông nào âu yếm bà như thế. Nhưng riêng em thì hạnh phúc hơn Jean nhiều, vì từ nãy giờ anh đã hôn chân em tới 2 lần. Chỉ tiếc là chiếc giày của em chưa trở thành cốc xăm banh của anh mà thôi. Ê, chờ hôm nào vui hơn, anh sẽ uống rượu bằng môi em. Bền dắt tay vào hoàng hôn Madeline cùng vào nhà. Bên trong vắng teo. Để Bền yên chí hơn, nàng hồn nhiên cho Bền biết ba má nàng còn ở đằng buổi tiệc. Rồi nàng dỗ môi tiếp, mà ổng bả có ở nhà thì cũng vậy thôi. Cái gì và ai ở trong phòng này đều thuộc quyền của em cả. Nói xong nàng lấy quyển truyện Envy đang nằm trên chiếc piano như đã được dự định đưa cho Bền. Bền cầm quyển sách liếc qua cái bìa Edition Flammarion với hình cô răng mặc đồ ngủ mỏng dính đang say sưa thưởng ngoạn các luống hoa giữa một bầu trời trong ngần. Anh đọc lại đi, Madeline dục. Đọc để làm gì? Văn hay thì đọc để thưởng thức chứ để làm gì? Madeline phụng phịu. Thôi đợi lúc khác đi em, bây giờ anh không muốn đọc gì ngoài đọc mắt em. Madeline dở sách lật lật rồi dừng lại trỏ vào cuối trang. Em không thấy đoạn này hay hớm gì cả, anh giải thích cho em nghe đi. Bên cầm sách liếc qua liếc lại thì biết là đoạn tả cuộc mây mưa rã rít mê tơi. Madeline đang chăm chăm chờ Bền một lời nói hoặc một cử chỉ để đáp ứng nồng nhiệt. Anh cũng không thấy hay. Bền lắc đầu đáp, làm bộ như không thích, để thử thần kinh của Madeline.
Wow, tại sao? Đó là cái đoạn... đoạn...
Anh biết rồi. Bền buông tay. Bền buông sách, đưa tay choàng vai Madeline và lật ngửa nàng ra trên thành ghế và gắn chặt môi chàng vào môi nàng. Madeline như nghe có những tia nước ấm len chảy vào từng thớ thịt nàng. Nhưng Madeline vội dùng thoát, chạy vào buồng. Bền ngẩn ngơ nhìn theo. Bền nhặt quyển sách lên, nhìn vào. Tuy không đọc được chữ nào, nhưng chàng vẫn tiếc. Đó là đoạn tác giả mô tả đêm tân hôn của cặp Julien và Jean. Một đoạn văn thực hiện rùng rợn mà từ đó có thể nghe tiếng thở dồn dập, cảm thấy làn da đôi trai gái cọ sát nhau, tiếng nói thì thào của Jean và những cử động, lời, tự động, từ nhẹ cho tới mạnh của Julien trong những cử chỉ ái ân mà người đọc bất cứ ở lứa tuổi nào cũng không tránh khỏi sự rạo rực, ý muốn trở thành Julien hoặc Jean. Bền đang ngơ ngẩn thì bỗng từ cửa buồng Madeline xuất hiện, lộng lẫy khiêu gợi như cô dâu trong đêm tân hôn, tươi mát như một bông hoa với bộ xiêm y mới màu hoàng yến, tay trần, ngực và lưng hở. Bền có thể nhìn thấy suốt những ẩn số mà chàng không biết là Madeline muốn khoe ra hay muốn che đậy sau làn mây hồng huyền ảo kia. Madeline ngồi bên cạnh Bền, nàng nhận thấy gương mặt đờ đẫn. Nàng giơ tay và trường qua người nàng, lấy quyển Benami và dở ra nơi trang hình cũng đã được đánh dấu sẵn. Bền nói, sao em chỉ đọc toàn là Maupassant? Tại vì ông ta làm em rung động mãnh liệt cả thể chất lẫn tâm hồn. Madeline vừa nói vừa dùng móng tay gạch những dòng chữ. Anh coi nè, chữ nghĩa của ông ấy có thần kỳ không anh? Mỗi chữ của ổng là một đốm lửa dậy lên trên da thịt và trong trí óc của người đọc. Madeline đưa ngón tay nõn nà có móng gọt, có móng nhọn gạch qua gạch lại những dòng chữ như muốn làm cho chúng nảy lửa thêm lên. Bền nhìn đôi má của Madeline đỏ ửng như hai đóa hải đường, rồi nhìn sâu thẳng bon xuống ức. Cặp vú sữa chín trắng nõn nà gần như trơ trọi, chờ tay hái, chờ một tia mặt trời sưởi ấm hay một cơn gió đùa. Bền đáp lại cái cử chỉ của Madeline bằng cách cầm lấy ngón tay bóp măng của nàng và gạch mạnh hơn dưới dòng chữ nàng vừa gạch. Madeline nhìn Bền mắt long lanh. Bền nâng ngón tay nàng lên mũi, hít thật mạnh. Bền là mi, rồi úp cả bàn tay thơm tho lên mặt mình. Madeline đứng lên mở máy hát và đi lại từng chặng đèn mờ. Tiếng nhạc nhẹ êm dịu và ánh đèn tạo nên một không khí huyền ảo riêng cho hai người. Không đợi Madeline trở lại chỗ ngồi, Bền đi theo sau nàng với những bước nhẹ của con gấu sắp dồ mồi. Khi Madeline quay lại thì hai tay Bền cũng vừa dang ra đón nàng. Họ ôm quàng nhau rồi lướt đi theo điệu nhạc. Họ không nhảy điệu quen thuộc nào. Họ như hai đóa hoa trôi trên sông mộng. Họ không nghe lời ca từ bài hát. Họ đang tạo ra lời ca riêng cho hai người từ đôi tim xanh như lá, đỏ thắm như mặt trời. Họ đang bơi trên chiếc thuyền tình trên hải đảo xa gần bờ trần gian. Madeline thủ thỉ, anh đọc hết truyện của Maupassant chưa? Cả truyện ngắn lẫn truyện dài đều gạo kỹ mà. Có, anh có đọc Đêm Tân Hôn không? Bền hôn môi Madeline một cái. Câu chót là gì? Madeline hỏi tiếp. Nếu anh nói đúng thì em sẽ thưởng. Bền cười và nói như trả bài thuộc lòng. Ồ, câu cuối của truyện là chiếc váy từ từ rơi xuống và nằm bẹp tròn xoe quanh chân cô dâu. Chà, anh giỏi ghê à ha. Madeline hôn chụt một cái. Anh sẽ làm như chú rể trong truyện, em cho phép chứ? Bền hỏi. Madeline lại hôn liên miên giữa làn môi nạt háo hức của Bền. I love you, em là của anh. I love you too, anh là tên nô lệ của em. Hãy đưa em lên thiên đàng. Ồ, thiên đàng là đây. Em muốn được như Ellen kìa. Madeline thều thào và lặp lại câu lúc nãy. Thì đây là cơ hội, Bình vừa nói vừa làm theo câu chuyện của đêm tân hôn. Chúng ta còn nhiều cơ hội khác đẹp hơn hôm nay anh à. Madeline chợt tỉnh giấc mơ, dùng ra khỏi sự say đắm cuốn hút của Bền như rời xa miệng hố. Madeline đưa lại một quyển sách khác trao cho Bền. Bền liếc thấy tựa phong tục dân quân Việt Nam. Madeline dở ra và vẫn bằng ngón tay mà nàng gạch dòng chữ lúc nãy trỏ cho Bền một đoạn, rồi không đợi Bền đọc, Madeline nói ngay: em không muốn nhận cái xỏ lợn bị cắt tay. Bền giật mình vì không ngờ cô đầm lãng mạn này lại tìm hiểu phong tục mình kỹ đến thế. Bền gạt phắt: ừ, đó là hồi thế kỷ trước Madeline à, bây giờ chúng ta đã theo văn minh của tụi mày rồi. Đây là một nét văn hóa cao quý của dân tộc anh, chúng ta cần phải bảo vệ, và dân tộc em cũng phải bắt chước. Mặc cho Madeline nói huyên thuyên về phong tục, Bền làm như không nghe, hay Bền không nghe thật. Chàng cứ tiếp tục tỏ sự nồng nàn đối với Madeline bằng nhiều ngón. Nhanh chóng chàng đã dồn Madeline đến bờ vực hạnh phúc lẫn tai họa. Thấy Madeline có chiều hướng chống trả cầm chừng như cuộc rút quân của Napoleon ở Waterloo, Bền càng hăm hở tấn tới. Madeline rên rỉ như gian lơn: Madeline là của anh và sẽ mãi mãi là của anh, nhưng không phải trong lúc này. Madeline nói thêm vài câu nữa nhưng Bền không hiểu. Nàng nhìn thấy trong mắt chàng ngọn lửa tình dục chứ không phải là tình yêu. Nhưng nàng không cưỡng lại những cử chỉ táo bạo và đê mê của Bền nữa. Sấm sét thì phải mưa. Không có tình yêu nào không bao gồm tình dục. Có ai yêu nhau mà không hưởng hương vị của da thịt không? Nếu có thì chưa hẳn là tình yêu toàn vẹn. Rồi nàng hoàn toàn buông xuôi, thả lỏng cửa thành cho chàng trung phong. Nàng mơ màng thấy một vật gì vừa trơn vừa ấm đi vào nàng, xuyên suốt người nàng, mang đến cho nàng một cảm giác vừa sung sướng vừa đau đớn. Một sự tan vỡ, vừa là hòa hợp tuyệt vời, một dòng suối và một đầu non không biết hư hay thực. Nàng lập bập ấp úng như trong mộng: Anh không cắt tay lợn chứ? Ồ không, không đâu em. Anh hứa đi. Tấm lụa đào, chương 9. Bữa cơm chiều của nhà trường thật vô vị. Mình cứ hình dung ra cái mặt tiền của rạp Nam Xuân, nơi mình sẽ đứng chờ. Thở học trường tiểu học nhà nước, gánh hát nào đến mà thiếu bọn Minh. Có tiền để mua bánh tét, bánh bao, khá chút nữa là phở, hủ tiếu xíu mại, chứ ai lại mua vé coi hát và xem đá banh. Cặp giò để đâu đâu mà không trèo, không chui kia chứ. Bây giờ đã thành nhân, ai lại làm cái trò trẻ con đó nữa. Cơm nước xong, mình cũng lên lớp ngồi đàng hoàng. Nhạc Tây từ đàn rạp hát vọng lại trong lồng ngực làm chàng lung xôn xao. Bữa nay tuần có đấu Upa Nha, long rong qua cửa sổ, Minh cũng không màng. Thầy Xuyệt biết rành tâm lý học sinh, dù khóa cửa chúng cũng chui ra. Cho nên thầy đi bước trước để mua cảm tình với đám học trò có bộ giò ăn cướp. Thầy bảo: cánh hát diễn ra 3 đêm, mỗi đêm tao lén cho đi 10 đứa, bày bàn với nhau rồi lách đêm ngang, còn bao nhiêu phải ở lại học cho tới hết giờ. Mà mấy bữa đằng rạp có gánh hát, ông đốc thường tới đây bất ngờ coi lớp học, nếu thấy trống chỗ ổng sẽ cất chén cơm của tao à. Tao thường bày nhưng bày cũng phải tương tao chứ. Như vậy là thầy trò huề trong 10 trò đi đêm nay, cố nhiên là phải có Minh. Minh là kẻ ít nhảy rào nhất, người đứng sổ đầu là Bền. Nhưng từ lâu rạp hát của Bền là nhà Madeline, và đào hấp dẫn nhất vẫn là Madeline. Minh đi theo con đường đá gồ ghề giữa trường và giếng nước thị xã. Quẹo mặt vài trăm thước là đến rạp hát, nhưng vốn thuộc đường, Minh băng qua sân trường bá nghệ cho gần. Mỗi một phút có giá trị vô cùng đối với Minh tối hôm nay. Bụng Minh luôn luôn sợ người ta tới trước không thấy Minh rồi sẽ bỏ đi. Minh lỗi hẹn người ta sẽ giận, khó mà năn nỉ. Bao giờ cũng vậy, gánh hát đến là cái cớ để thiên hạ đến rạp hát chơi bài hoặc ăn quà. Có khi chỉ xước một lóng mía rồi về, chớ người vào rạp xem hát thì không bao nhiêu. Hoặc xem hát bên ngoài có khi còn thú vị hơn ở bên trong. Mình tới nơi đây đã thấy đen nghẹt những người, những gánh cháo, gánh chè dằn mặt trận, khích rim hai bên cổng trường, hai bên cổng vào, với những chiếc đèn chai leo lét, không cho khách tránh né đường khác. Những chú bé rao to để được chú ý, những ảnh tài tử treo trên tường, dưới nhữ bóng điện, tù mù quyến rũ, những bầy bò hóng như tiêu, rắc trên đĩa xào tiệm nước. Minh đi vào cánh sinh hoạt nhộn nhịp ban đêm của rạp hát, với tất cả sự hững hờ, mắt chàng tìm đảo khắp nơi, tìm bóng dáng một người. Ở góc đường phía bên trái, tranh tối tranh sáng, có một cây bả đậu lớn như tàn lộng, là nơi chàng đứng đợi người ta, hoặc người ta có thể đứng đợi chàng. Ngoài ra không còn nơi nào khác kín đáo hơn. Nhưng khổ thay, vùng đất lại bị một gánh sữa đậu nành chiếm mất. Người tới càng lúc càng đông, có lẽ hôm nay tuồng hát hay lắm. Mình tìm một tờ quảng cáo để đọc. Văn chương gì trật trẻo khó hiểu quá vậy ta. Mình chỉ liếc sơ mấy tấm hình đào kép in tèm lem, xếp lại, Minh xếp lại. Minh chỉ liếc sơ mấy tấm hình đào kép in tèm lem rồi xếp lại đút túi. Minh đi loanh quanh, mắt ngó bốn phía như thợ chụp hình tìm đề tài. Bên trong, nhạc Tây nổi lên, nghe giật gân từng chập, hết nhạc Tây tới nhạc ta rỉ rả. Người đi xem lũ lượt kéo nhau ùn ùn trở lại rạp, chờ xét giấy trước khi vào rạp. Bỗng một hồi chuông reo, chắc màn đang kéo lên, khán giả đang thích thú. Nhưng ở ngoài không thấy người ta tới, chàng càng bồn chồn sốt ruột. Một cô áo trắng đến mua sữa, làm Minh suýt kêu lên. Nhưng không phải vì cô này dắt theo một thằng nhóc. Mình đi tới đi lui cho đỡ sốt ruột, nhưng lại càng sốt ruột. Hay là người ta hẹn nơi nào khác, và cũng không nói sẽ tới lúc nào. Hay là mình nghe lộn. Tại sao mình không khỏi lại cho chắc? Mình cứ lưỡng lự và tự trách. Cậu dùng tàu hũ hay sữa vậy cậu? Tiếng của lão bán hàng. Mình giật mình như đáp như cái máy. Dạ cho tôi ly sữa. Cậu uống cho khỏe rồi vô coi. Tuần này hay lắm. Hai người thương nhau rốt cuộc chết hết trơn. Thiệt là tội nghiệp. Lão già vừa múc sữa vừa bình luận. Ủa sao vậy cụ? Ai biết đâu. Quảng cáo nó chỉ cho biết khúc đầu và khúc chót, còn khúc giữa thì nó lại bịt kín mít à. Nếu biết thì còn ai đi coi chi nữa. Lão già nói với giọng pha trò. Nhưng cái khúc giữa mới là khúc cái khúc hay nhất. Tụi nó khôn tổ bà. Minh bưng ly sữa mà bụng càng hoang mang. Không biết nàng có hẹn thật hay là mình tưởng tượng như bức thư. Và rạp hát có thể là rạp hát bóng, chứ không nhất thiết là phải rạp Nam Xuân. Bỗng nhiên Minh buộc miệng hỏi. Hồi nãy giờ cụ có thấy cô nào tới đây không? Ờ cô nào là cô nào? Minh ú ớ. Ờ cô em tôi đó mà. Tới uống sữa đậu nành của tôi thì nhiều lắm. Tôi có biết cô nào là cô nào? Minh làm thinh. Ờ mà cô ấy mặc áo màu gì? Lão lại hỏi. Ờ áo trắng. Ủa không phải. Đó áo tím. Ờ mà kia kìa. Minh bước đi, miệng gọi Emily, Emily. Emily vội vàng chạy tới. Ồ, em xin lỗi anh ngang. Anh chờ em có lâu chưa? Emily mừng rỡ. Ồ, cũng không lâu lắm. Emily cũng tỏ ra hấp tấp và ngượng ngùng nhìn Minh. Nàng quay sang lão già. Cụ cho tôi xin hai cái ly, để nguội chút nữa tôi quay lại uống. Rồi không ai bảo ai, hai người dắt nhau đi nhanh ra khỏi cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, như lẩn tránh gặp mắt của lão già. Đến một vùng bóng tối, hai người dừng lại. Mình chưa kịp nói gì thì Emily bảo. Em chỉ ở đây được vài phút thôi. Sao vậy? Emily ngập ngừng. Vì em nói với ba em... em nói với ba em là em đang đi coi hát hả? Minh nhìn Emily. Không, em nói là em khát nước nên đòi ra. Ồ, anh cũng khát. Emily làm thinh, Minh nói tiếp. Nhưng bây giờ thì hết khát rồi. Emily có vẻ hốt hoảng. Ai đi ngang nhìn kìa. Ồ, không có ai đâu.